Động Sơn ban đầu đến tham vấn Vân Môn. Vân Môn hỏi: vừa rời chỗ nào? Động Sơn thưa: tra độ. Vân Môn hỏi: mùa hạ ở đâu? Động Sơn thưa: chùa Báo Ân ở Hồ Nam. Vân Môn hỏi: rời chỗ kia lúc nào? Động Sơn thưa: ngày 25 tháng 8. Vân Môn bảo: tha ông Ba Gậy đến nhà tham thiền đi. Chiều lại sư vào thất, thân cận hỏi: con lỗi tại chỗ nào? Vân Môn bảo: cái túi cơm giang tay Hồ Nam là thế ấy. Động Sơn ngay câu này bỗng nhiên đại ngộ, thưa: con ngày khác đến chỗ không có hơi người, dựng một chiếc am chẳng chứa một hạt gạo, chẳng trồng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện tri thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, lột cái mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi thối, khiến mọi người sạch sẽ thông dong, làm một người vô sự. Vân Môn bảo: thân bằng cây liễu mà mở được cái miệng to thế. Động Sơn liền từ tả ra đi. Thì cái đoạn này là cái đoạn dẫn lại lịch sử lúc mà ngài Động Sơn ngài ngộ. Thì như vậy cái câu hỏi của Vân Môn hỏi rất là bình dị, hỏi vừa rời chỗ nào thì ngài đáp cũng rất giản đơn: tra độ. Cũng như bây giờ có người tới đây hỏi vừa rời chỗ nào, cái dạ Biên Hòa, phải không? Nói Biên Hòa vậy thôi thì nó rất là giản đơn. Rồi hỏi thêm: mùa hạ ở đâu? Đáp là chùa Báo Ân ở Hồ Nam. Hỏi như mùa hạ rồi ông ở đâu? Nói ở chùa Đại Giác. Ở đâu? Ở Biên Hòa. Rồi hỏi gì nữa? Vân Môn hỏi: rời chỗ kia lúc nào? Động Sơn thưa: ngày 25 tháng 8. Thì như vậy hỏi đáp cách bình dị, không có nghĩ suy gì hết. Có nghĩ suy không? Bởi vì hỏi ở đâu thì mình nhớ ở đâu nói đó, rồi hỏi đi lúc nào nhớ lúc nào nói lúc ấy, khỏi có nghĩ suy gì, không có một đạo lý gì để nghĩ suy hết. Hỏi vậy đáp vậy xong rồi, ngài Vân Môn liền bảo: tha ông Ba Gậy đến nhà tham thiền đi. Đau chưa? Mình nói rất là bình dị, có lỗi lầm gì đâu mà bất thành nó tha ông Ba Gậy. Thành cái đặc biệt là cái câu tha Ba Gậy đó, làm cho ngài chết ở cái câu tha Ba Gậy đó. Bởi vậy nên chưa đã mất ngủ. Vì tha Ba Gậy ngủ không được, tại sao mình có lỗi gì mà tha Ba Gậy? Vì vậy mà chiều cái suy trở lại, đi vào thác thân cận hỏi: con lỗi tại chỗ nào mà hòa thượng nó tha Ba Gậy? Vân Môn bảo: cái túi cơm giang tay Hồ Nam là thế ấy. Giang tay Hồ Nam là thế ấy. Giang tay là cái gì? Hồ Nam là cái gì? Giang tay là Mã Tổ, Hồ Nam là Thạch Đầu. Mã Tổ Thạch Đầu là thế ấy thôi. Thì như thế ấy là sao? Tức là cái chỗ bình dị đó, cái chỗ đơn giản đó, đó chứ không có gì lạ hết. Nghe đó cái thì ngài liền ngộ, đại ngộ, thưa: con ngày khác đến chỗ không có hơi người, tức là chỗ mà vắng vặt người, dựng một chiếc am chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện tri thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, lột chiếc mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi thối, khiến họ mọi người sạch sẽ thông dong, là một người vô sự. Nói nghe lạ đời không? Nghĩa là chỗ không có người, rồi dựng am, mà dựng am thì không có gạo, không có rau, mà tiếp đãi thiện tri thức mười phương qua lại, không gạo không rau đãi cái gì, phải không? Mà tiếp đãi mọi người, rồi tiếp đãi bằng cách gì? Là nhổ đinh tháo chốt, thêm cái nữa là lột chiếc mũ thịt mỡ. Chiếc mũ ở đâu? Mình đương đội đây nè, từ đầu tới cuối nè, chiếc mũ thịt mỡ, rồi cởi chiếc áo hôi thối, đây chiếc áo mà mình đưa mang đây, khiến mọi người sạch sẽ thông dong, là một người vô sự. Quá hay, phải không? Nghĩa là ngày mai kia con sẽ thực hiện vậy đó, cái sở nguyện. Như vậy thì nói cái sở nguyện đó thì mình biết ngài thấy tới đâu rồi. Nghĩa là mình bây giờ sở dĩ mình đa sự là vì mình mắc đội cái mũ thịt mỡ, mặc chiếc áo hôi thối này mà mình cho nó là quan trọng cho nên đa sự, phải không? Nghĩa là cõi nó hết thì lúc đó mình là người thông dong vô sự. Cởi nó hết tức là thấy được cái ông chủ đâu có mang chiếc áo thịt mỡ, phải không? Để mang cái mũ thịt mỡ, chiếc áo hôi thối, ông chủ nó thanh tịnh thì như vậy nhẹ nhàng thông dong biết mấy. Còn nếu mà mang cái đội cái mũ này, mang chiếc áo này thì nó nặng nề khổ sở. Mà bây giờ mình dám bỏ không? Lỡ mang rồi tiếc, phải không? Quý à. Khi nói đó thì ngài Dâm Mâu bảo: thanh bằng cây liễu mà mở được cái miệng to thế. Như vậy thì ngài ốm mà mập, ốm kiểu thông thương chứ gì. Thanh bằng cây liễu mà dám mở miệng to vậy, to thế. Động Sơn liền từ tả lại đi, như vậy là đủ rồi, không còn ai chi nữa. Chở đương thời sư ngộ liền đó chống thoát, há đồng với tiểu kiến. Như vậy thì cái thấy đó đâu có đồng với cái người thấy bằng cách hẹp hòi. Sau này sư xuất thế ứng cơ câu ba cân gai, các nơi chỉ hiểu là lời đáp Phật. Nói ba cân gai tưởng nó là đáp Phật là ba cân gai, chứ đâu ngờ đáp thế nào là Phật. Ba cân gai để cho mình lặn hết tình giải thì đó là Phật. Còn nếu chưa lặn tình giải thì không bao giờ thấy Phật. Chứ không phải Phật là ba cân gai, nhớ như vậy. Mà người ta cứ hiểu Phật là ba cân gai. Đây mới dẫn nói thêm: như hỏi thế nào là Phật, đáp trong rừng dưới núi tre trúc tươi. Phật đáp: đồng tử minh đinh đến sinh lửa. Thế là chỉ quản trên chữ Phật làm đạo lý, tiếp đạo nói thế ấy, khởi triển sự đầu cơ hiểu. Giống như nếu mà tiếp đạo ngài nói rằng nếu thế ấy mà mình khởi cái hiểu, cho đó gọi là triển sự đầu cơ đó, thì giống như con què, con trạnh què, con rùa mù vào trong hang trống vậy, biết ngày tháng nào mà tìm được đường ra. Câu qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, đây là vị tăng hỏi hòa thượng Trí Môn: Động Sơn nói ba cân gai là ý chỉ thế nào? Trí Môn đáp: qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, hiểu chăng? Tăng thưa: chẳng hiểu. Trí Môn nói: đất Nam tre trừ đất Bắc mọc. Vị tăng trở về thưa lại với Động Sơn. Động Sơn nói: ta chẳng vì ngươi nói, ta vì đại chúng nói. Liền thượng đường nói: nói không bài việc, lời chẳng hợp cơ, nương lời là mất, kẹt câu là mê. Nếu mình nương nơi lời, mình dính ở câu là mình mất và mê. Thuyết đạo muốn phá tình kiến người, cố ý dẫn làm nhất quán tụng ra. Người sau lại chuyển sanh tình kiến nói. Bây giờ người sau lại suy gẫm nói thế này: gai là đồ hiếu phục. Bởi vì bên Trung Quốc thường thường cha mẹ chết thì mặc áo gai đó, gai đồ hiếu phục. Trúc là hiếu trượng, nó cầm gậy trúc, mặc áo the đó. Nên nói đất Nam tre trừ đất Bắc mọc, qua nhóm nhóm, gấm nhóm nhóm, là trước đầu quan tài vẽ qua cỏ. Đó là nhóm nhóm qua nhóm nhóm cỏ đó. Lại biết hổ thẹn chăng, đâu chẳng biết đất Nam tre trừ đất Bắc mọc, cùng ba cân gai giống như tiếng kêu cha với ba vậy. Hai cái đó tuy là khác tên mà một nghĩa. Mình không hiểu rồi cứ đem mà suy gẫm, đó là cái dốt nát của mình. Người xưa đáp một chuyện ngữ, quyết là ý chẳng thế ấy. Như tiết đậu nói: mặt trời chống, mặt trăng gấp, đại để là một loại. Nó cũng giống nhau thế thôi. Nói rộng ra chỉ là vàng thao khó biện, tôm tép khó phân. Con tôm mà còn nhỏ xíu đó với con tép thì phân được không? Nhưng mà tôm lớn rồi thì phân được. Tôm khác, tép khác. Nhân nhớ Trường Khánh Lục Đại Phu: khéo nói nên cười chẳng nên khóc. Đó là dẫn cái đoạn dưới. Nếu luận về tụng của sư chỉ ba câu đầu, đồng thời tụng xong, ta hỏi ông trọn vẹn chỉ là ba cân gai, tại sao tiết độ lại có nhiều sắc biềm? Chẳng qua vì quá từ bi Nên như thế, Lục Hoàng Đại Phu là quán sát sử ở Tuyên Châu đến tham vấn Nam Tuyền. Khi Nam Tuyền tịch nghe sắp đi chôn, ông vào chùa tế xong liền cười hả hả. Đệ tử ngon lành, tế rồi cái cười hả hả. Vị chủ bảo: tiên sư cùng đại phu có nghĩa thầy trò, sao chẳng khóc? Thầy trò lẽ ra phải cảm động khóc lóc một chút chứ. Đại phu bảo: nói được thì khóc, nói được khóc biết nói gì. Thành ra ông vị chủ lặng cầm. Đại phu khóc to nói: trời xanh, tiên sư cách đời xa vậy. Ông khóc là tại vì ông vị chủ lặng cầm cho nên ông khóc. Thiết đạo mượn ý này đại để nói: nếu ông khởi loại tình giải này, chính nên cười chứ có khóc. Phải là phải, lốt sao một chữ thật quái gở nói: chao, trước đậu rửa được sạch trắng. Thì như vậy mình thấy giải dài dòng là vì dẫn sự tích, phải không? Chứ còn đúng ra thì nó rất ngắn, gọn.